SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Văn Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chính cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Dạ, thưa anh, tuần qua thì SBS nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý khán giả. Có lẽ là do lần trước, cách nay 1-2 tuần gì đó, những câu hỏi của quý khán giả nói về vấn đề bồi hoàn thuế gây nhiều sự chú ý của quý khán giả nên liên tiếp chúng tôi được nhận được rất nhiều thư của khán giả gửi về thắc mắc về những chuyện khác nhau để nhờ anh Lộc trả lời dùm. Thì thưa anh, câu thứ nhất như thế này: hiện tôi đi làm và muốn mở một thương nghiệp nhỏ để làm thêm, vậy tôi nên sử dụng cấu trúc nào? Tôi được cho biết là nếu mở với tên cá nhân thì rẻ hơn, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này nó rất là thông dụng đó anh. Thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là nếu mà mình mở một cái thương nghiệp á thì cái cấu trúc của nó quan trọng là thì tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta, mỗi người. Tại vì đó là nói là đúng vậy, là nếu mà mình mở tên cá nhân của chúng ta thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Tại vì mình không cần phải làm thêm cái gì hết, mình chỉ đăng ký cái ADN và đăng ký GST và chúng ta có thể hoạt động mà thôi. Tuy nhiên cái đó là cho những cái mà nếu mà mình làm qua cái dạng là subcontractor hoặc là những cái dạng mà nhỏ thôi. Chứ nếu mà những cái làm mà lớn thì như chúng ta biết á, là cái thuế đánh lên cái cá nhân của chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta vừa đi làm và mình có một cái thương nghiệp á, thì hai cái nó phải cộng lại với nhau để mà đánh thuế. Thì cái mức thuế nó tính là cao thấp tùy theo cái thu nhập của chúng ta hàng năm, là cộng lại hai thứ luôn chứ không phải là chỉ riêng biệt. Do đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ tới. Còn cái thứ hai nữa, cái phần là những cái cấu trúc khác á, thì nó độc lập riêng rẽ như chúng ta thì có thể là nó hữu dụng cho chúng ta hơn. Thí dụ như là cái công ty thì nó là riêng biệt với chúng ta, thì cái tiền mà chúng ta đi làm có thể là nó khác với cái tiền mà trong cái công ty làm ra. Và cái thuế của công ty, đánh thuế là cái thuế nó gọi là flat rate, tức là tiền lời từ công ty thì chúng ta chỉ đóng là 27.5% theo lĩnh vực hiện hành đó. Còn một cái cấu trúc mà chúng ta có thể nên suy nghĩ tới là cái cấu trúc nó gọi là cái family trust. Tại vì khi mà mở một cái thương nghiệp đó, cái family trust là một cái quỹ gia đình thì đầu tư hoặc là điều hành trong đó, thì trong cái tương lai dài thì cái quỹ đó mình có thể mình dùng cái quỹ ủy thác để mà mình sử dụng để mà tạo ra cái thứ nhất là công ăn việc làm cho gia đình, và cái thứ hai đó là cái tiền đó tới cuối năm mình có thể mình chia cho bất cứ ai trong gia đình của mình chứ không phải là một mình mà ôm hết. Thí dụ á là nếu mà chúng ta đang đi làm và mở một cái thương nghiệp mới á, mà người phối ngẫu của mình hoặc là bà con anh em con cái của mình ở nhà không có việc làm hoặc là cái thu nhập họ thấp, thì mình có thể mình dùng cái tiền lời này mình có thể mình chia cho họ để mà đó là những cái mà nó có lợi. Thì cái tiền mà set up có thể là nó cao hơn lúc đầu nhưng mà cái đường dài nó lợi. Chưa kể tới đó là cái việc mà nó bảo vệ tài sản của chúng ta. Thì lấy một cái ví dụ đó là nếu mà mình mở một cái thương nghiệp nhưng mà nếu mà nó không có suôn sẻ mà nó phải dỡ nợ mà mình phải bỏ đi, thì nếu mà mình tên của mình đó, thì người ta có thể, cái người mà chủ nợ có thể đòi tới chúng ta, cá nhân của chúng ta phải chịu trách nhiệm là tài sản của chúng ta có thể sẽ ảnh hưởng tới. Còn nếu mà mình mở qua một cái công ty hoặc là một cái family trust mà cái việc nó đi suôn sẻ vì làm ăn không khá, do đó là nó bị thiệt thòi, thì cái đó là mình cũng sẽ không có chịu trách nhiệm nhiều như là cái là họ khó mà họ đòi được tới cái người mà chúng ta là người mà bỏ vốn vô làm, thì chỉ mất cái phần đó thôi. Chứ ngoại trừ là mình có những cái, tức là một cái người director mà làm sai thì mới là bị thêm cái phần về trách nhiệm đó thôi. Chứ nếu mà cái cơ sở làm ăn mà nếu mà làm thất bại thì cái đó là không có phải là lỗi của chúng ta. Nói tóm lại đó anh, thì cái mặc dù đó là tên cá nhân thì nó rẻ hơn nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ là cái đường dài và cái định hướng để mà chúng ta giảm được thuế đó, thì những cái cấu trúc khác, tức là cái company hoặc là cái family trust, thì nó có thể nó lợi hơn cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng. Một thính giả khác cũng hỏi như thế này. Tôi có hai doanh nghiệp đều dưới 75.000, tức là dưới mức thuế phải khai GST. Thì một doanh nghiệp tôi khai có GST và một doanh nghiệp khác thì không có GST. Như vậy có thể bù với nhau được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là nó cũng quan trọng, đó là nên nhớ là nếu mà chúng ta đứng tên cá nhân mà mình có hai cái doanh thu khác nhau á, thì tại vì mình sử dụng chỉ có một cái ABN mà thôi, do đó khi mà cái tổng thu nhập của chúng ta cộng lại hai thứ đó, là nếu mà nó trên 75.000 là chúng ta phải khai thuế, chứ không phải là mình nói là mình cái này nó ít hơn cái kia nhiều hơn thì cái nào trên thì mình khai cái kia, không đúng vậy anh. Tức là nó phải là tổng cộng lại. Do đó là cái mà như chúng tôi trình bày trả lời câu hỏi trước là những cái cấu trúc khác có thể là nó lợi hơn, tức là những cái nào mà nó trên đó là mình bỏ vào, nếu mà nó hai cấu trúc khác nhau, hai cái ABN khác nhau thì là chúng ta có thể là tính từ cái mỗi cái là nó là 75.000 đó là mình mới khai cái đăng ký GST mà thôi, còn dưới đó có thể là mình sẽ không phải làm cái đó. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ ba là tôi dự định mua một cái nhà kho để có chỗ cho cơ sở hoạt động của tôi. Vì vậy tôi nên mua với tên cá nhân hay là tên công ty thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là nó tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta mà để mà cú xét tới. Thí dụ như là một cái, tại vì đó không những là cái tên cá nhân, nếu mà mình nghĩ là mình mua để mà nó negative gear, tức là lỗ lã mình có thể mình bù trừ lại, thì đó là có thể là cái đó là nó lợi cho chúng ta. Tuy nhiên nếu mà tùy theo cái cơ sở kinh doanh của chúng ta làm ăn nó như thế nào, nếu mà nó phát triển thì đó là cái trust, nó cũng là một cái mà mình có thể mình dùng, hoặc là một cái nữa mà mình có thể mình nghĩ tới là cái super fund, theo mấy này super fund cũng có thể mua cái warehouse và cho chúng ta mướn lại để mà hoạt động, thì cái số tiền đó là mướn đó là mình có thể mình cho mướn cái giá nó cao, thì tại vì cái super fund nó có thể là cái tiền mà đánh thuế nó thấp hơn, tức là thí dụ như là đánh chỉ có là 15% trên cái thu nhập của super fund mà thôi, và khi mà của chúng ta cơ sở kinh doanh của chúng ta có thể là cái mức thuế nó cao hơn thì cái warehouse này có thể là có lời, thì cái super fund có thể là đóng thuế nhiều hơn thì đó là có lợi hơn, do đó là nó có thể mình uyển chuyển được, chứ không cần phải là cái super fund hai cái có phải vô chung một cái cấu trúc. Cái đó là không nhất thiết, tại vì khi mà họ tính ra cái thuế capital gains của năm đó thì là họ cũng tính là cái chung của cái phần đó, chứ không phải là tại vì mình mua riêng mà mình không được tính, tại vì nó là tính theo cái định nghĩa nó gọi là active asset, do đó là chúng ta phải nghĩ tới cái đó, chứ không nhất thiết là mình phải mua trong cái, nếu mà mình có cái cơ sở kinh doanh của chúng ta qua một cái dạng này và mình không thể mà dùng cái cấu trúc khác để mà mua, để mà cho mướn, tại vì mình có thể mình uyển chuyển lúc nào lời lỗ thì có thể là mình cho mướn rẻ hoặc là cho mướn giá trung bình thường, thì cái đó là mình dễ giải, và sở thuế thì lực lợi thuế họ chấp nhận cho chúng ta, mặc dù là cái cả luôn là cái phần nếu mà chúng ta mua qua cái dạng là quỹ hưu bổng tự quản lý, tức là xe máy này super van cũng có quyền mua để mà cho cơ sở hoạt động, thì cái đó là cái mà nó là một cái ngoại lệ để mà cho cái phần đó thì là họ chấp nhận được đó. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp nữa là tôi hiện gần 60 tuổi và vẫn còn đi làm và muốn bỏ chút tiền vào quỹ hưu bổng, thì theo anh tôi nên làm cách nào để có lời thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần quỹ hưu bổng này đó, nó cũng đã được uyển chuyển sau này đó, là luật lệ nó cũng thay đổi chút đỉnh, do đó là mình có thể nếu mà vẫn đi làm mà mình nghĩ là mình có thể là tới cuối năm mình không có tiết kiệm được tiền để mà mình bỏ vào, thì mình có thể mình làm qua cái dạng là salary sacrifice, tức là mình hy sinh lương bổng của chúng ta để mà bỏ từ từ vào, thì đó là một cách mình cũng có thể làm. Hoặc là bây giờ đó là chính phủ cũng cho phép chúng ta là tới cuối năm trước khi mùa năm tài khóa chúng ta có thể bỏ vô cùng một lúc tới cái mức tối thiểu tới mức quy định mà thôi là 25.000 đô la, là tới lúc đó thì đó là mình cũng có thể bỏ vào hoặc là bỏ trước thì tùy theo mình thôi. Là tại vì có nhiều người thì họ có thể họ giữ tiền được để tới cuối năm trước khi khai thuế thì họ bỏ vào, để và sau khi mà hết cái tài năm tài khoá thì đi khai thuế thì cái số tiền mà mình bỏ vào tự nguyện đó là mình có thể mình khai thuế lại được, tức là cái bị đắt xin khấu trừ thuế để mà giảm cái chi lợi tức của chúng ta. Hoặc là chúng ta muốn cái lợi tức của thu nhập của chúng ta lúc đầu nó giảm thì là mình làm cái salary sacrifice, là mỗi 2 tuần hoặc là 1 tuần khi mà trả lương thì họ trả ít lợi để mà chúng ta có cái phần đó. Hai là tới cuối năm trước ngày 30 tháng 6 thì mình bỏ vô, mình cũng vẫn có thể làm được. Và đặc biệt đó là nếu mà chúng ta từ 60 tuổi trở lên thì chúng tôi cũng khuyên là nên suy nghĩ tới để mà bỏ vào quỹ hưu bổng. Cái lý do mà như vậy đó là mình, tại vì từ khi mà chúng ta đủ cái tuổi mà để về hưu á thì dĩ nhiên chúng ta có thể lấy ra từ phần 10% cái tiền đó, nó gọi là transitional to retirement, chúng ta có thể lấy cái tiền đó ra để mà xài. Tuy nhiên nếu mà dưới 60 tuổi thì chúng ta phải có thể bị đóng thuế. Còn nếu mà trên 60 tuổi trở lên á là thì nếu mà nó qua cái dạng nó gọi là tax component là hoặc là cái tax free đó, những cái đó hầu hết là chúng ta trong cái hoàn cảnh đó đó thì là chúng ta sẽ không phải đóng thuế. Nếu mà hàng năm mình cũng có thể mình lấy ra trong cái quỹ của mình là mình lấy qua được khoảng tối đa là 10% trong đó để mà xài và miễn thuế. Và khi mà chúng ta lấy tiền nó ra xài, và ngược lại mình sẽ bỏ vào cái tiền, nếu mà mình còn đi làm thì mình bỏ vào tiền qua cái dạng sacrifice, hoặc là tới cuối năm mình bỏ vào riêng để mà mình lấy trừ thuế. Thì tùy theo cái mức cái tax rate của chúng ta như thế nào, cái thang thuế của chúng ta như thế nào, để mà chúng ta làm như vậy có thể là chúng ta có lợi được, ít nhất là giảm được cái phần lợi tức lợi thuế cho chúng ta. Đó là một cách mà cũng có thể làm để mà có lợi cho chúng ta. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa là tôi có nhà cho mướn, tôi cho mướn được một thời gian dài và nay lấy lại để ở, nhà bị hư hại nhiều và tôi có thể khai khấu trừ các chi phí để sửa chữa được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với cái phần này đó anh, là cái tại vì đó là trong cái thời gian mà mình cho mướn thì dĩ nhiên là mình đâu có thời gian, những cái đó có thể là sau khi mà họ ở một thời gian thì nó hư hại hoặc là này nọ, mình có thể mình sửa, mà sửa chữa thôi chứ không phải là tân trang. Nếu mà lấy một cái thí dụ, nếu mà cái máy nó bị hư hoặc là nó xài không được, mình mua cái máy khác hoặc là giống như vậy, hoặc là máng xối, cái loại mà loại thường thì mình mua giống như vậy chứ không phải là thẳng đó mình tân trang luôn, thì cái đó là không được. Còn cái mà mình sửa lại hoặc là mình làm lại y như cũ thì là mình được cho phép để mà khai khấu trừ thuế ra. Đó là những cái mà mình có thể mình khai được. Và trong cái thời gian mà mình sửa chữa đó, tại vì đó là trong cái thời gian đó dĩ nhiên là mình sẽ không có tạo ra lợi tức, nhưng mà mình cũng được coi như là trong cái thời gian, tại vì trong mình phải sửa chữa lại cho nó hoàn hảo rồi bắt đầu mình mới dọn vào ở hoặc là cho người khác ở mướn. Thì đó là những cái mà mình có thể, nhưng mà xin lưu ý là mình chỉ sửa chữa thôi chứ mình không thể tân trang. Tân trang tức là làm lại cho nó mới hơn, làm lại cho nó tốt hơn chưa thì không được, mà sửa chữa thì được, tức là sửa lại cho nó giống như dạng trước thì là chấp nhận được.
Dạ vâng, có một câu hỏi thế này. Thưa anh, trước đây tôi có nghe anh nói rằng nên khai thuế vào trung tuần tháng 8 và tôi chờ đến hôm nay để khai thuế bởi vì nay tôi có kết số về chương mục ngân hàng cũng như và những cái hoạt động chứng khoán của tôi đã có sẵn. Thì thưa anh, nay tôi khai cái bồi hoàn thuế như vậy đó thì thời gian để biết được cái số tiền bồi hoàn cho tôi là thời gian bao nhiêu lâu thưa anh?
Dạ thì theo thông thường đó anh, là khoảng 1 tuần tới 2 tuần là chúng ta sẽ biết được, ngoại trừ là có những cái trục trặc hoặc là thiếu sót những cái phần nào thôi. Nhưng mà thường đó là nếu mà chúng ta khai qua mạng là cái thời gian đó là 1 tới 2 tuần là chúng ta sẽ biết đó anh. Dạ thì nếu mà có những cái trường hợp là có thể là mình sẽ thiếu những cái phần này hoặc là thiếu những cái phần khác đó là có thể là bị kẹt lại thôi, chứ thông thường á thì đó là nó cũng sẽ suôn sẻ thì là 1 tới 2 tuần là chúng ta sẽ biết kết quả đó anh. Thì cái lý do mà mình đợi tới bây giờ á là để mà mình khai đó thì hầu hết là cái những người mà làm lương cho nhân viên đồ này nọ đó anh, là tới bây giờ đó là họ phải báo cho sở thuế. Thì khi mà họ báo cho sở thuế thì mình có cái hồ sơ để mà mình đối chiếu với nhau, do đó là nó tiện lợi và nó chắc em hơn cho chúng ta. Tại vì có nhiều khi có những cái mà mình không có nghĩ tới, nhưng mà nó là những cái tiền mà thu nhập của chúng ta mà mình không biết ở trong đó. Do đó là nếu mà mình đợi thì đó là nó tốt hơn. Tại vì tới 31 tháng 10 là chúng ta mới là ngày hết hạn, và nếu mà chúng ta tự cái đó là tự khai lấy. Còn nếu mà chúng ta mà qua một cái người đại diện khai thuế làm cho chúng ta thì cái thời gian nó cũng còn dài hơn đó anh. Do đó là nó cũng chưa đến nỗi mà phải gấp rút, nếu ngoại trừ là dĩ nhiên là chúng ta muốn lấy tiền về sớm để mà đặc biệt là những người nào mà có muốn mà có những cái chi phí nhiều hoặc là năm nay thì có thể là nghĩ là sẽ lấy lại tiền cao thì có thể làm trước. Nhưng mà nên nhớ là mình phải kiểm chứng lại để mà chắc ăn là mình không còn thiếu sót ra, để thôi là bị phạt thì nó không nặng hơn. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh nói vừa nói rằng cái có thể gặp trường hợp trở ngại là khi trục trặc hoặc là khi thiếu sót, thì trục trặc là chuyện gì và thiếu sót về những giấy tờ gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì có một trong cái những cái trục trặc đó, thí dụ như là nhiều khi cái tên tuổi hoặc là chi tiết của mình đó, nó không có đúng, hoặc là những cái trường hợp đó, là sở thuế nó có thể họ chặn lại. Tại vì cái nhiều khi mình cái những cái chi phí mình khai quá cao, hoặc là họ muốn mình giải thích thêm đồ hay là có những cái chi tiết nào đó mà có dướng lại đó, thì đó là tại vì trong sở thuế trước khi mà họ đưa ra, hoặc thí dụ như là mình có cái refund nhưng mà nó cao hơn những cái người khác hoặc là những năm trước, thì đó là những cái mà cũng để mà sở thuế họ để mắt tới, tức là computer họ sẽ pick up để mà warning, và có thể là cái một cái nhân viên nào có thể là kiểm chứng lại trước khi họ gửi ra, thì đó là trong cái đó là những cái, hoặc là có thể là những cái mà nhiều khi mình bỏ cái số bank account của mình sai, thì đó là tiền nó vô không được, hoặc là nhiều khi nó vô và trả về vân vân. Đó là những cái mà nó có thể là có những cái trở ngại như vậy đó anh. Thường là nếu mà chúng ta có thể vào để mà check, để mà mình biết là cái trường hợp của mình nó chạy tới đâu, thì trong đó thường là có cái những cái note hoặc là những cái này trong đó, thì nếu mà mình nhờ người đại diện khai thuế khai cho chúng ta thì mình có thể hỏi họ coi là ở cái hồ sơ, hoặc là cũng có nhiều trường hợp á, nhiều khi mình làm xong nhưng mà nhiều khi nộp nhưng mà trong cái khi mà mình gửi đi đó, cái software họ có bị trục trặc trong đó, chưa có gửi qua cho thế là nó dướng lại. Nó có những cái mà mình không giải thích nhiều khi cái space hoặc là này nọ rồi trong cái hệ thống của cái người kế toán nữa chứ không phải là của sở thuế. Thì đó là những cái mà nếu mà lâu quá thì mình nên liên lạc với cái người đại diện khai thuế chúng ta để mà check coi thử coi là cái họ có đã nộp đi chưa. Tại vì nhiều khi có những cái trường hợp nó xảy ra như vậy đó anh. Nhiều khi một tháng rồi nhiều khi mình đã người khai thuế đã nộp nhưng mà nó không có qua được thông qua, mà quên đi không, hoặc là không có coi lại đó, thì đó là có thể là nó dướng lại. Dạ.
Và sau cùng thì thưa anh, có những tin tức gì mới về thuế vụ anh có thể báo cho quý khán giả chúng tôi được biết ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì trong cái tuần sau này đó anh, là cái bây giờ họ bắt đầu là họ sẽ thông báo cho chúng ta biết trong cái 1-2 tuần tới đó, là về cái single touch payroll, tức là cái mà hệ thống mà chúng ta phải báo lương bổng rồi cho sở thuế đó, thì họ sẽ nhắc nhở chúng ta là cái phần đó là tất cả ai cũng phải làm, ngoại trừ là có những cái tiểu thương với tiểu thương hoặc doanh nghiệp nhỏ đó thì họ được xin gia hạn, nhưng mà chúng ta phải xin sở thuế để mà gia hạn cái thời gian để mà chúng ta có đầy đủ cái chi tiết và dữ liệu để chúng ta làm cái đó, thì là họ cũng dễ giải cái đó. Tuy nhiên chúng ta phải liên lạc với sở thuế hoặc là người đại diện khai thuế phải xin cho chúng ta để mà nó có gia hạn, còn không là ngày 30 tháng 9 trở đi đó là bắt buộc là phải có đầy đủ hết để mà báo cáo. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, đến đây cũng đã hết giờ dành cho thời lượng Thúy và Bạn tối nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái câu hỏi hoặc là đề nghị cho những cái chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS, và xin hẹn quý khán giả cùng vào giờ này chương trình tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.